chẳng bị nhất kỳ trong ba đời, không có danh tự và hiệu giả, hiểu nhất nghĩa sâu của Niết Bàn nên gọi Phật là Bậc Đại Giác. Chẳng bị nhất kỳ trong ba đời tức là không bị nhất thuộc trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, không có danh tự và hiệu giả, tức là Phật nói pháp là chỉ rõ tất cả những danh tự là giả danh không thiệt, cho nên Phật không dùng một danh tự nào mà cho đó là thực hết, mà chỉ giác ngộ, chỉ được Niết Bàn hay là chỉ được cái Phật tánh, thì những cái đó là mình phải đạt được cái thực thể của nó mới là thiệt, chứ còn những danh tự đó cũng chưa phải là thiệt. Đó. Mình hiểu được cái nghĩa sâu xa đó thì lúc đó mình mới thấy rõ ràng Đức Phật là Bậc Đại Giác. Chứ còn thế gian thường mắc kẹt cái ngôn ngữ danh từ, những cái giả hiệu mà Phật ngài không chấp những cái danh tự đó, tuy nói danh tự này danh tự nọ mà ngài đều bác hết, rốt cuộc rồi chỉ cho mình trực giác trực ngộ, thì cái đó mới thực là Bậc Đại Giác. Ba cõi xoay chuyển nhận chúng sanh, vô minh mù là chẳng biết ra, Phật tự độ mình độ được người nên gọi Phật là Đại Thiền Sư. Bởi vì mình ở trong tam giới chứ cứ xoay chuyển mãi mãi, cũng như là dòng sông cuộn mình cuộn tôi mãi mãi, tôi lên tôi xuống, thì thành thử mình cũng như những dừa lục bình hay là những cái gốc cây cây ở dưới sông, đó là nước tôi lên thì mình theo lên, nước chưa chảy xuống thì mình tôi xuống, nhưng mình không có khả năng vượt qua được, bởi mình không có khả năng vượt qua được, cho nên cứ luân hồi trong đó mãi mãi không cùng không tận. Bởi vì cái vô minh như làm cho mình mù lòa chẳng biết đường ra. Bây giờ Đức Phật chính ngài đã tự độ rồi, ngài là gì chúng ta mà giải thuyết cho chúng ta hiểu, độ chúng ta ra khỏi cái dòng luân hồi đó. Cho nên thường gọi Phật là vị Đại Thiền Sư, tức là một cái người lái thuyền giải biết rõ được tất cả nhân quả, cũng lại thân đạt đạo tịch diệt, thường ban pháp diệt cho chúng sanh, nên đời gọi Phật là Y Vương. Nghĩa là Phật biết rõ nhân quả, nhưng mỗi ngày chúng ta học đó, thấy rõ ràng nhân quả tường tận, chứ không phải mà chỉ hiểu một khía một cạnh như thế thường họ nói, mà hiểu tường tận nhân quả sớm chiều, tức là đúng về thời gian, nó dài nó ngắn, nó trước như sau thế nào, đứng về cái phần không gian thì có tránh có phụ như thế nào, vân vân. Trong đó thật chia sẻ tỉ mỉ cho mọi người rành rẽ, chẳng những hiểu thông cái nhân quả mà Đức Phật còn thông đạt luôn cả những cái đạo tịch diệt, tức là đạo Niết Bàn. Vì vậy cho nên ngài thường ban pháp dược, tức là thuốc pháp để cho chúng ta trị được lành bệnh. Vì vậy mà gọi Phật là một ông vua thầy thuốc. Ngoại đạo tà kiến nói khổ hạnh, nhân hạnh này được phô vui vô thượng. Đức Phật diễn nói hạnh trên lạc, làm cho chúng sanh hưởng an vui. Đó là ngoại đạo, tức là hồi Phật tại thế có những chúng ngoại đạo chủ trương khổ hạnh, họ nói rằng làm khổ hạnh đó sau này sẽ được vui vô thượng. Nhưng mà vui vô thượng chừng nào được sẽ hay, mà bây giờ bị hành bị hà, chỉ dụ đứng ngoài trời nắng, đứng một chân nằm trên gai gấp thì thấy chịu đau khổ, mà cái vui của ngày sau thì chưa có bằng cớ gì được hết, mà hiện tại thì chịu khổ. Đức Phật dạy không như vậy, Đức Phật nói những cái hạnh chơi lạ, đó là hạnh vui chân thật, làm cho chúng sanh hưởng được an vui. Ví dụ như Đức Phật dạy, bỏ được cái tham, bỏ cái sân thì mình được an vui. Thì như vậy mình bỏ vào thì lòng mình nó nhẹ nhàng, khơi khơi hiện tại, mình sau này cũng vẫn an vui. Còn cái vui Đức Phật dạy là cái vui chân thật, vui không có cái khổ. Còn họ biểu mình được vui, mà giờ biểu nó đánh đập mình, biểu mình phải nằm gai, phải phơi nắng những danh, thì cái vui không biết chừng nào có, mà hiện giờ thấy chỉ thêm cái khổ thôi. Vì vậy cho nên cái lối dạy của Phật thực là dạy cho mình được cái vui chân thật, để mà đưa mình tới hưởng cái vui an lành trong cái chỗ hết sức là chân chính. Như Lai Thế Tôn phá đạo tà, chỉ dạy chúng sanh đường chân chánh, ai đi đường này được an vui, nên đời gọi Phật là đạo sư, nghĩa là Phật giảng hết những cái đường tà, đưa chúng ta đi con đường chân chính. Nếu là người nào đi được đường đó thì sẽ là được hoàn toàn an vui. Vì vậy cho nên gọi Phật là vị đạo sư, là một ông thầy dẫn đường, ông thầy đưa đường. Chẳng phải mình và người làm ra, chẳng phải chân làm, vô nhân làm. Đức Phật giảng rõ những sự khổ đúng thật không như các ngoại đạo. Đó, đây là nói về cái lý do khổ. Thường thường những lý do khổ ở thế gian thì họ hay nói sao? Họ tại sao có khổ? Thì mình trả lời sao? Có người nói tại trời sanh mình khổ mình phải chịu khổ. Có người nói tại cái số mình khổ thì phải chịu khổ. Phải không? Có người nói tại mình làm ra khổ. Thì như vậy hai ba người, người nói tại trời hành mình khổ, người nói số của mình đã định là khổ, người nói tự mình làm ra khổ, thì ba người nói ai nói trúng? Người chết cũng trúng, người chết cũng đặt trúng. Bởi vì nói như vậy thì thừa nhận một nhân mà thành khổ. Cho nên Phật giáo không chấp nhận một nhân. Hàng cái khổ đều có mình, có người, có tâm, có hại, nên như hợp lại thì mới thành khổ, chứ còn không có một nhân. Đó là cái lý do mà đáng khen ngợi Phật đó. Biết rõ là đúng, biết rõ là đúng, chứ là đúng thinh hay nói cũng chưa đúng. Thành tựu đầy đủ giới định huệ, cũng đem pháp này dạy chúng sanh, đem pháp bố thí không lẫn tiếc, Phật hiệu là Đấng Vô Biên Từ. Đây nói rằng thành tựu đầy đủ giới định huệ, nghĩa là Đức Phật đã thành tựu ba cái đó, giới nè, định nè, huệ, ba cái đó Đức Phật đã xong xuôi hết rồi. Ngài đem ba cái đó mà dạy chúng sanh, đem bố thí mà không có tí gì lẫn tiếc, nghĩa là mình có như đang dở hết. Như quý vị thấy cái chỗ này là cái chỗ mà mình cái bằng đọc rồi mình suy nghĩ rồi mình càng kỹ thuật đọc thiệt là không biết ngàn nào mà nói. Chỉ dụ như khi mà thầy cái ngày ngộ đạo, sau khi ngộ đạo rồi ngày ngồi mà suy nghĩ muốn đem cái đạo mình mà giải thẳng cho chúng sinh, nhưng mà dạ không hiểu, có hiểu chán lên mình nhập như bàn tức cho rồi. Thì cái tâm niệm đó đó, chúng ta mới thấy thực lòng tâm niệm kêu bằng không có chuyên giấu, không có muốn mà đem cái dễ cái thấp mà dạy họ, muốn đem thẳng cái mình được cho mà nói cho họ nghe, rồi muốn đem cái đấy nói là người ta không hiểu, chán quá thôi nhập như bàn cho rồi. Lời tới chuyện kia không khuyến khích này kia cái nọ quá là nó thôi kệ, phương tiện tức là nói không khái mà mình chưa muốn, mình không muốn nói, buộc lòng phải phương tiện. Từ bây giờ tôi nói cái ví dụ như ở trong tu viện này, đúng là tôi không dạy, không dạy người ta tu sổ tức. Nhưng mà rồi, có một cái tôi muốn dạy mà người ta không hiểu, buộc lòng phải dạy sổ tức cái đó, rồi từ từ hãy lần lần lên. Thì như vậy đó, để thấy rằng cái chỗ đó là cái chỗ mình không có dấu diếm. Cả thế gian sao? Thế gian ví dụ như mình được cái gì dở người mà người ta lại học cho mình muốn đem cái việc là dở, bằng thường mình dở. Còn thấy cái là mình chỗ là biết dưới của mình hả hỏi, mình không muốn dở. Còn người ta tập thì ngài muốn đem dở hẳn cái gì cũng là được. Nhưng mà tiếc người ta không hiểu, buộc lòng ngài phải dùng những cái thấp mà dạ, thì cái đó là cái buộc lòng đó. Thì như vậy để thấy rằng ngài không có lẫn tiếc, ngài bố thí mà không lẫn tiếc. Nhưng mà sở dĩ mà ngài nói những cái thấp là bởi vì người ta không hiểu nổi ngài, buộc lòng ngài phải nói như vậy. Mà bố thí không lẫn tiếc đó, gọi là vô duyên từ, vô duyên từ tức là từ vô duyên. Không tạo tác cũng không nhân duyên, chính đặng báo chứng bạn báo không nhân không quả. Do đây tất cả bậc trí giả khen nói Đức Phật chẳng cầu báo, tức là không tạo tác, cũng không nhân duyên, chứng bạn báo không nhân không quả. Bởi vì căn cứ vào Phật tánh thì Phật tánh đâu có tạo tác, Phật tánh đâu phải do nhân duyên sinh. Mà chứng được Phật tánh thì đâu có cần quả báo hưởng gì. Nghĩa là mình ngộ được Phật tánh là thấy được cái thực của mình thôi, cho nên nó không nhân không quả. Mà do đó cho nên tất cả bậc trí giả khen nó Đức Phật chẳng cầu báo. Vì Ngài tu Ngài chỉ cần ngộ được cái sẵn có của mình, cái mà trí giác vô tận đó thôi, chứ không phải cần cái là phước đời này cái phước đời kia. Để vậy cho nên trong kinh Bát Nhã nó dạy cái ví dụ này, nó là ví dụ người mà tu hành Bát Nhã cũng như là cái người mặc giáp cầm thương đi ra chiến đấu như thế sao. Cầm giáp, mặc giáp cầm thương là chiến đấu như thế sao, thì chiến đấu như thế sao để thắng cái gì? Để thắng cái công mơ. Thì như vậy để nói rằng cái người mà tu về cái hạnh trí tuệ Bát Nhã là không có cầu cái quả báo. Nghĩa là biết cái đó không cầu, không mong không cầu, chỉ cần dẹp hết những cái phiền não vô minh của mình thôi, chứ không mong rằng mình làm như vậy để mình hưởng cái gì, mình làm như kia để hưởng cái gì, không có. Mà chỉ cần thấy dẹp hết cái vô minh, cái phiền não của mình, thì đó là cái chỗ mà quan trọng nhất. Mà chính cái đó cho nên nói rằng không cầu báo. Còn bây giờ thế gian hay là nói người Phật tử mình hầu hết tu là để cầu quả báo, đời này tu để đời sau hưởng, đời này nghèo tu đời sau đến giàu, ở cõi này khổ tu để về trên thiên đường được sung sướng vân vân. Thì như vậy là tu để hưởng quả báo, mà nếu đã hưởng quả báo thì chưa phải là giải thoát. Đức Phật vì không muốn hưởng quả báo cho nên Ngài nó thực là người giải thoát. Thường cùng thế gian hành phóng vật, mà thân chẳng làm phóng vật hạnh, nên gọi Phật là bậc là bất tư người, tán pháp thế gian chẳng nhiễm hoa. Nghĩa là khi mà Ngài thì cùng sanh tâm các cái dòng giống hoặc là tăng các cái hạng người để mà giáo hóa họ, thì lúc đó họ làm nghề gì thì Phật cũng làm nghề ấy. Nhưng mà tuy làm những cái việc phóng vật mà tâm như Ngài, người thân như Ngài không phóng vật, vì vậy mà nói thật thiệt là không thể nghĩ bàn. Tám pháp thế gian tức là tám việc thế gian không có làm cho Ngài ô nhiễm. Tám pháp đó cũng có thể nói là tám gió. Như Lai Thế Tôn không thân thù, nên tâm của Phật thường bình đẳng. Tôi sư tử hống tám tháng Phật giống như vô lượng sư tử lớn. Đó là Như Lai Thế Tôn không thân thù, không có kẻ thân, không có người thù. Bởi thân nó thân không thù cho nên tâm Phật thường bình đẳng. Mà tâm thường bình đẳng cái đó là cái chỗ mà thực là đáng tán thán. Vì vậy mà đây Bồ Tát Sư Tử Ngài tán thán Phật như vậy, đó là những tiếng giống như là Sư Tử đó. Những tán thán đó là những tán thán vượt xa ngoài tất cả những cái thường tình, vượt xa ngoài tất cả những cái tầm thường của thế gian. Cho nên nó như con Sư Tử đó, tất cả thứ đều phải xếp, phải nhét phục hết. Thì bởi vì chúng ta như câu này đó, Phật không có thân thù, còn chúng ta thì có thân thù không? Phải có thân thù nên tâm chúng ta là bất bình đẳng. Vì vậy chúng ta là bất bình đẳng. Nhưng bây giờ làm sao hết thân thù? Thì chỉ có cách làm rất là dễ ợt. Rất dễ ợt mà ta làm không được. Là người nào chửi mình thì mình nói đó là bạn lành, họ khích lệ cho mình tiến. Người nào khen mình cũng nói đó là bạn làm nhắc nhở cho mình tiến. Chỉ mình đó là họ thương mình bằng nghịch hạnh, khen mình đó là họ thương mình bằng thuận hạnh. Thì như vậy hai người đó đều là bạn tốt của mình hết, thì hết thân hết thù. Cho nên nếu chỉ mình nói đó là phá hoại mình, khen mình đó nói đó là giúp đỡ mình, thì đó là thân thù rõ ràng đó. Thành nó khác rất là dễ hết. Chỉ cho cái chửi mình vẫn thấy đó là khuyến khích mình bằng nghịch hạnh, còn khen mình đó mình nói đó là khuyến khích bằng thuận hạnh. Đó, hai cái đó đều là cái khuyến khích để cho mình tiến. Chứ còn nếu là mình thấy khen thì mình đó là người khuyến khích mình tiến, còn thấy chửi mình nói đó là ác quỷ nó phá mình, thì đó là thân thù rõ ràng. Thân thù rõ ràng khó mà tính toán. Thì chuyện rất là dễ, mà nếu là không có nỗ lực thì làm không nổi. Bởi vì cái tâm nó bất bình quen rồi, tao mà nghe chữ là nó đã bất bình, nhưng nó không có nhớ tới đó là cái kẻ mà khuyến khích mình tiến bằng nghịch hạnh.